thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 7 với chủ đề Chức năng và giới hạn của luật pháp, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 8 với chủ đề Sự an ninh đời đời của người ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 21 với đề tài Sự nhập thể và tính trọn vẹn của nhân tính Chúa cứu thế. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 3 và 4. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp la yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi, sai chính con mình, lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Chúng ta sẽ tiếp tục suy gẫm về một khía cạnh khác của những gì Đức Chúa Trời đã làm trong chương trình cứu rỗi kỳ diệu dành cho chúng ta. Ngài đã sai con Ngài vào thế gian và sứ đồ cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Con đã đến thế gian, lấy xác thịt, giống như xác thịt tội lỗi chúng ta. Lời tuyên bố này cực kỳ quan trọng liên quan đến toàn bộ giáo lý về thân vị của Chúa cứu thế Giê-xu và sự nhập thể của Ngài. Con trẻ tại Bethlehem chính là con Đức Chúa Trời, Giê-xu. Con người tại Nazareth chính là con đời đời của Đức Chúa Trời. Dù là con độc sanh đời đời, Ngài đã đến sống giữa thế gian này. Rõ ràng, không điều gì quan trọng hơn việc chúng ta nhận biết lẽ thật về Chúa Giê-xu và thân vị của Ngài. Cụm từ này là một trong những lời then chốt nhất trong Kinh Thánh khi nói về sự nhập thể và thân vị của Chúa. Nó đặc biệt quan trọng vì nó bày tỏ rõ ràng và cụ thể hơn bao giờ hết về thân vị của Ngài. Có những lời tuyên bố tổng quát nhất định về sự nhập thể và thân vị của Chúa cứu thế Giê-xu, như là trong sách Giăng chương 1 câu 14. Trong đó chúng ta được dạy rằng, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Nhưng điều chúng ta đang xem xét tổng quát hơn điều này, vì ở đây, chúng ta đọc thấy rằng, Ngài đã đến trong xác thịt, giống như xác thịt tội lỗi chúng ta. Nó đặc biệt hơn. Hoặc lấy một lời tuyên bố tổng quát khác, như trong Ga-la-ti chương 4. Khi kỳ hạn đã được chọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp. Điều đó một lần nữa không cho chúng ta biết nhiều như phân đoạn này trong Roma cho chúng ta biết. Cũng hãy lấy sách Philip chương 2 câu 7 mà chúng ta có. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Tuy nhiên, nó không cụ thể và không chi tiết như cụm từ này mà chúng ta đang xem xét. Sau đó, có lời tuyên bố trong thư tín thứ nhất gửi cho Timôthê, chương 3, câu 16. Sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm. Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình, được thiên sứ trông thấy, được giảng ra cho dân ngoại, được thiên hạ kinh cậy, được cất lên trong sự vinh hiển. Chúa cứu thế Giê-xu đã được tỏ ra trong xác thịt. Một lần nữa, nó là tổng quát và không cụ thể, không chi tiết như lời tuyên bố ở đây. Hoặc lấy trong sách Hebrew chương 2 câu 14. Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giê-xu cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Một lần nữa, đây là câu nói tuyệt vời nhất, nhưng không chi tiết như ở đây. Hoặc cuối cùng trong sách Hebrew chương 10 câu 5. Bởi vậy cho nên, Chúa cứu thế khi vào thế gian, phán rằng, Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Tất cả những câu nói đó nhắc chúng ta về thực tế của sự nhập thể, rằng con đời đời của Đức Chúa Trời đã ở trong thế gian này như một con người, nhưng rõ ràng điều đó là chưa đủ, và cụm từ này trong sách Roma chương 8 câu 3 cho chúng ta biết thêm về nó, định nghĩa nó xa hơn nữa, và làm rõ những câu nói tổng quát hơn. Điều đầu tiên nó làm là nhắc nhở chúng ta rằng, sự nhập thể là một thực tế, đó là một sự nhập thể thật. Còn Đức Chúa Trời không chỉ đến trần gian với vẻ ngoài giống như con người, Ngài không chỉ mang hình dáng của thân xác. Không, Ngài thật sự trở nên con người, có thân thể thật và có linh hồn như một con người thật. Sự nhập thể là một sự kiện thực tế. Tôi nhấn mạnh bởi vì trong những ngày đầu tiên của Hội Thánh, vấn đề này đã dẫn đến rất nhiều sự nhầm lẫn. Một số giáo sư già đã nổi lên trong Hội Thánh Cơ Đốc là những người dạy rằng Giê-xu người Nazareth, con Đức Chúa Trời, không có một thân thể thật sự. Ngài hiện ra như một con người, nhưng không bao giờ thật sự là con người. Ngôi lời không thật sự trở nên xác thịt. Đó là một dị giáo khủng khiếp. Thật vậy, có thể nói rằng thư tín thứ nhất của Giăng có lẽ được viết chủ yếu để chống lại sự dạy dỗ sai lầm nghiêm trọng đó. Hãy chú ý rằng Giăng bắt đầu thư tín đó bằng cách nói rằng, ấy là điều có từ lúc ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã giờ đến. Ấy là lời sự sống. Sách Giăng nhất chương 1 câu 1. Ông đang nói với những người nói rằng, theo một nghĩa nào đó bạn không thể nhìn thấy Ngài và giờ chạm Ngài bằng tay. Ông đang đóng đinh dị giáo đó, là điều nói rằng thân thể của Chúa chúng ta chỉ là một hình thức bề ngoài. Giăng quá quan tâm đến vấn đề này đến nỗi trong chương 4 của thư tín, và trong 3 câu đầu, ông nói rằng, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri già đã hiện ra trong thiên hạ. Bởi điều này, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời, phàm thần nào xưng Chúa cứu thế Giê-xu lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời, còn thần nào không xưng Chúa cứu thế Giê-xu, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của kẻ địch lại Chúa cứu thế, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi. Đó là phép thử cuối cùng xem chúng ta có giáo lý thật về Chúa Giê-xu hay không. Có những người giảng đạo dường như có quyền năng thuộc linh rất lớn, Giăng nói rằng họ không bị xét đoán bởi những việc làm của họ, nhưng bởi giáo lý của họ. Phép thử là, họ có xưng nhận rằng Chúa cứu thế Giê-xu thật sự đã đến trong xác thịt không? Dù họ có thể làm những việc kỳ diệu, nhưng nếu họ phủ nhận thực tế về sự nhập thể, họ không phải là giáo sư từ Đức Chúa Trời, nhưng là kẻ chống lại Chúa cứu thế. Nói cách khác, điều then chốt mà chúng ta luôn phải dùng để phân biệt bất kỳ người giảng đạo nào, hay ai đó tuyên bố mình có thẩm quyền thuộc linh, chính là cách họ nhìn nhận về Chúa cứu thế Giê-xu, đặc biệt là về thân vị và sự nhập thể thật sự của Ngài. Chúng ta tìm thấy sự bày tỏ tương tự về chủ đề này ở nhiều chỗ khác. Ví dụ, sứ đồ Phi-e-rơ viết trong sách Phi-e-rơ nhất chương 2 câu 24, Ngài đánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Ngài đã ở trong thân thể thật sự, và Ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể đó trên cây gỗ. Nhưng có lẽ điều thuyết phục nhất là danh xưng mà Chúa chúng ta thường dùng nhất cho chính mình, đó là con người. Ngài sử dụng danh xưng này để nhấn mạnh sự thật rằng, Ngài thật sự là con người. Đó không phải là một sự hiện ra của Đức Chúa Trời trong hình dạng con người. Ngài thật sự là con người, và Ngài có một thân thể vật lý theo nghĩa đen như tất cả chúng ta đều có, không phải là một hình bóng. Thứ hai, sứ đồ Phao-lô không chỉ đơn giản nói rằng, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến trong xác thịt. Như vậy là chưa đủ, vì những chỗ khác cũng đã nói điều đó. Nhưng ở đây, ông nói điều gì đó sâu hơn. Hãy chú ý cách ông nói. Ông không nói rằng Chúa đến trong xác thịt tội lỗi, mà là trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi. Điều này rất quan trọng. Đây là một điểm rất quan trọng vì nó đụng đến một tà giáo khác. Câu hỏi đặt ra là, thân thể, xác thịt của Chúa Giê-xu có tội không? Một số người trong hội thánh đầu tiên cũng giống như một số người ngày nay cho rằng bản chất con người của Chúa Giê-xu là tội lỗi y như chúng ta. Họ nói rằng vì Ngài được sinh ra bởi một người nữ, nên Ngài cũng thừa hưởng bản chất tội lỗi từ người ấy. Theo cách dạy này, dù bản chất con người của Ngài là tội lỗi, nhưng Ngài không phạm tội, vì Ngài đã vượt qua, chế ngự và chiến thắng bản chất tội lỗi ấy. Họ cho rằng chính việc Ngài chiến thắng tội lỗi trong bản thân là điều làm cho Ngài trở thành Chúa cứu thế. Và nếu chúng ta nhìn lên Ngài, nhờ cậy Ngài, thì Ngài sẽ giúp chúng ta cũng có thể vượt qua tội lỗi như vậy. Theo họ, đó là cách Ngài cứu chúng ta. Chúng ta phải thật sự làm rõ điều này. Nếu cách dạy kia là đúng, thì sứ đồ Phao-lô không viết như điều chúng ta đang đọc. Ông cố ý tránh nói rằng, Chúa đến trong xác thịt tội lỗi, mà thay vào đó nói là, trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi. Điều này cho thấy rõ ràng bản chất con người của Chúa Giêsu không phải là tội lỗi. Sứ đồ đang rất cẩn thận để chúng ta không hiểu lầm rằng mặc dù Chúa mang thân thể con người như chúng ta, nhưng Ngài không mang bản chất tội lỗi như chúng ta. Và đây không phải là một lời tuyên bố đơn độc. Có những lời tuyên bố tương tự. Hãy xem câu chuyện thiên sứ Gabriel loan báo sự Giáng sinh của Chúa chúng ta cho Mary. Tôi đặc biệt lưu ý đến sách Luca chương 1 câu 31. Toàn bộ ngữ cảnh rất quan trọng. Mary nghe nói về con trẻ lạ lùng này mà mình sẽ sanh ra, thì không hiểu chi hết. Người nói cùng thiên sứ rằng, tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó. Thiên sứ truyền rằng, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là con Đức Chúa Trời. Đây chính là sự mô tả về cứu Chúa chúng ta. Thiên sứ trưởng gọi Ngài là con thánh, vì Ngài thật sự là đấng thánh. Ngài hoàn toàn không có tội lỗi, và vì thế, Ngài không giống bất kỳ con trẻ nào từng được sinh ra trong thế gian. Ngài là con trẻ duy nhất mà bạn có thể nói rằng, đó là con thánh. Cụm từ con thánh là một điều hoàn toàn thánh khiết, hoàn toàn không có tội lỗi, và hoàn toàn khác biệt với tất cả những gì khác. Nhiều lời khẳng định khác trong Kinh Thánh cũng xác nhận điều này. Tất nhiên, giáo lý về sự ra đời bởi nữ đồng trinh liên quan trực tiếp đến điều này. Sự ra đời của Chúa Giêsu là duy nhất trong lịch sử, không giống bất kỳ ai khác. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự thụ thai của Ngài cũng hoàn toàn đặc biệt. Dù Mary chưa từng chung sống với người nam nào, bà vẫn sẽ sinh ra một con trai. Làm sao điều đó có thể xảy ra? Câu trả lời là, quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ che phủ ngươi. Điều này không chỉ được ghi trong phúc âm Luca, mà còn được ghi trong phúc âm Matthew, chương 1 câu 18. Và, sự Giáng sinh của Đức Chúa Cứu Thế Giêsu đã xảy ra như vậy, khi Mary, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Joseph, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Joseph không phải là cha Ngài, vì trong câu 20, thiên sứ phán với ông trong giấc chiêm bao, hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh. Trong hai câu này, chúng ta được cho biết cụ thể rằng Chúa Giêsu đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra trước đó, và chưa bao giờ xảy ra kể từ đó. Đây là một sự ra đời độc nhất vô nhị. Kinh Thánh sẽ không mất công cung cấp cho chúng ta những lời tuyên bố này trừ khi chúng có tầm quan trọng lớn về giáo lý. Để xác nhận thêm, chúng ta hãy xem lời tuyên bố của sứ đồ Phao-lô trong sách Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Chúa cứu thế, chẳng biết tội lỗi. Ngài không chỉ không phạm tội, không có tội lỗi trong bản chất của Ngài. Ngài không những chưa hề biết điều đó theo ý nghĩa thực nghiệm, Ngài chưa hề biết điều đó theo ý nghĩa có nó trong bổn tánh của Ngài là một sự ô uế. Một lần nữa, sách Hebrews chương 4 câu 15. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Sau đó có một tuyên bố khác về vấn đề này trong sách Hebrews chương 7 câu 26. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Và một lần nữa, trong chương 9 của thư Hebrews, trong câu 14, chúng ta đọc thấy, cuống chi huyết của Chúa cứu thế, là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tỳ tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống mà dường nào. Điều đó liên kết với những gì Phi-e-rơ nói trong thư tín thứ nhất của ông, chương 1, câu 19. Ông nói rằng chúng ta được cứu, không phải bằng bạc hay vàng, nhưng bởi huyết báu Chúa cứu thế, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Và trong cựu ước, bạn sẽ thấy hình bóng này về những quy định chiên con được dâng làm của tế lễ phải không tỳ vết. Điều này báo trước sự thật rằng, khi chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi sẽ đến, Ngài sẽ không có một tí vết nào cả. Tất cả những lời tuyên bố này kết hợp với nhau để chứng minh cho lời tuyên bố được đưa ra trong Roma chương 8 rằng bản chất con người của Chúa chúng ta không phải là tội lỗi. Nhưng tại sao có người lại nghi ngờ điều này? Tại sao họ cho rằng bản chất con người của Chúa là tội lỗi? Lý do là vì họ không hiểu Chúa đã thật sự bị cám dỗ như thế nào. Họ nghĩ rằng để Ngài có thể kinh nghiệm sự cám dỗ như chúng ta, thì Ngài phải có bản chất tội lỗi. Tuy nhiên, Kinh Thánh trong sách Hebrews chương 4 câu 15 khẳng định rõ ràng, Ngài đã chịu cám dỗ trong mọi việc như chúng ta, song chẳng phạm tội. Chúa Giê-xu thật sự bị cám dỗ để phạm tội, nhưng trong Ngài hoàn toàn không có tội lỗi. Không chỉ vậy, quan điểm cho rằng, con người chỉ có thể bị cám dỗ nếu có sẵn điều gì đó bên trong họ đáp ứng với sự cám dỗ là hoàn toàn sai lầm. Một người vẫn có thể bị cám dỗ từ bên ngoài, ngay cả khi bên trong họ không có lòng mong muốn đáp lại điều đó. Chúa Giê-xu là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Xét cho cùng, khi Adam bị cám dỗ, bản chất của ông không phải là tội lỗi. Khi Adam bị cám dỗ, ông có một bản chất con người hoàn hảo. Adam và Eva bị cám dỗ trong một trạng thái hoàn hảo. Vì vậy, rõ ràng sự cám dỗ có thể có sức mạnh và quyền lực, dầu bản chất của người bị cám dỗ không phải là xấu xa. Đó thật sự là một câu trả lời đầy đủ trong chính nó. Tôi sẽ không ngần ngại khẳng định rằng, Chúa của chúng ta biết rõ sức mạnh của sự cám dỗ theo một cách mà không một con người nào từng biết. Ma quỷ đã huy động mọi sức mạnh của nó, mọi sự khôn khéo của nó để chống lại Chúa. Chúng ta thấy điều đó trong ba sự cám dỗ nơi đồng vắng, nhưng chắc chắn nó đã quay trở lại nhiều lần khác và sử dụng tất cả sức mạnh lừa dối của nó để chống lại Ngài. Dầu Chúa chúng ta không sa ngã, nhưng Ngài đã cảm nhận sức mạnh của sự cám dỗ. Ngài đã kinh nghiệm sự khôn khéo và quyền lực của ma quỷ, của tội lỗi, sự gian ác và sự cám dỗ đến một mức độ mà bạn và tôi không bao giờ có thể biết được. Tuy nhiên, có một cách trả lời cho ý kiến cho rằng bản chất con người của Chúa chúng ta là tội lỗi. Bạn có thể tưởng tượng rằng Đức Chúa Trời, đấng hoàn toàn thánh khiết, lại kết hợp trong cùng một thân vị với bản chất tội lỗi của con người không? Điều đó hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Hãy làm thế nào bản chất thiên thượng, đời đời, có thể kết hợp trong một con người với một bản chất tội lỗi của con người? Khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người đầu tiên, Ngài đã làm cho người đó trở nên hoàn hảo. Bản chất con người của Adam không phải là một bản chất tội lỗi của con người. Con người đầu tiên mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng hoàn toàn được giải phóng khỏi tội lỗi trong mọi khía cạnh. Điều đó cũng xảy ra với con người thứ hai. Nếu bạn nói rằng bản chất con người của Chúa cứu thế là tội lỗi, thì theo một nghĩa nào đó, bạn đang làm cho Ngài trở thành một con người thấp kém hơn con người đầu tiên. Không hoàn hảo, không trọn vẹn là điều một lần nữa không thể tưởng tượng được. Không chỉ như vậy, bạn cũng phải nhìn vào vấn đề khi nó liên hệ đến điều sau đây. Điều khiến cho sự cứu rỗi của chúng ta trở nên chắc chắn như chúng ta đã thấy là nó không thể thất bại, và nó không thể thất bại bởi vì tội lỗi không hề bước vào bất kỳ giai đoạn nào trong Ngài. Chúa cứu thế được sinh ra với một bản chất con người vô tội, và tội lỗi không thể bước vào, bởi vì Ngài là con đời đời của Đức Chúa Trời. Ngài vẫn không tì vết và toàn hảo, không bao giờ sa ngã, và không có bất kỳ dấu vết nào của tội lỗi trong bất kỳ mối liên hệ nào cho đến cuối cùng. Vì vậy, ở đây vị sứ đồ nhấn mạnh rằng, Ngài không đến trong xác thịt tội lỗi, nhưng ông nói rằng Ngài đã đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta. Có một yếu tố tích cực trong lời tuyên bố này, và yếu tố tích cực này là một yếu tố rất có giá trị. Ngài có xác thịt thật sự, Ngài thật sự là con người. Bản chất con người của Ngài không phải là một vẻ bề ngoài, nó là một thực tế. Ngài có một linh hồn, lý trí, giống như mỗi người trong chúng ta, nhưng nó không có tội lỗi gì cả. Nhưng nó giống với bản chất con người tội lỗi của chúng ta trong những khía cạnh nào đó. Chúa cứu thế đã đến, giống như xác thịt tội lỗi, trong những khía cạnh nào? Câu trả lời dường như không thể tránh khỏi. Đó là mặc dù bản chất con người của Ngài tự nó không có tội, nhưng nó có một số đặc tính thuộc về bản chất con người của chúng ta là hậu quả của tội lỗi. Tội lỗi không chỉ làm ô uế bản chất con người, nó còn mang đến một số sự yếu đuối. Adam trước khi sa ngã không có sự yếu đuối. Ông là người trọn vẹn. Ông không biết mệt mỏi. Ông không thể bị bệnh. Và ông không có tội lỗi. Nhưng như là hậu quả của tội lỗi và sự sa ngã của ông không chỉ trở nên tội lỗi và méo mó trong bản chất của mình, nhưng một số sự yếu đuối đã bước vào đời sống ông và chúng đã được truyền lại cho con cháu ông kể từ đó. Tân ước cho thấy rõ ràng rằng Chúa chúng ta đã có một số sự yếu đuối trong thân thể này. Bản thân những sự yếu đuối không phải là tội lỗi. Hãy nghĩ về sự mệt mỏi, đau đớn, thất vọng, khả năng khóc lóc. Tất cả những điều đó được nhìn thấy trong cuộc đời trên đất của Chúa chúng ta. Chúng ta hãy nhìn vào những chứng cớ của điều này. Chúng ta đọc trong sách Luca chương 2 câu 40. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên ngài. Câu 52. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Như chúng ta đã thấy trong sách Hebrew chương 4 câu 15, giờ đây ngài chịu sự cám dỗ. Sau đó, hãy xem xét một số câu đáng chú ý khác liên quan đến ngài trong sách Hebrew chương 5 câu 1 và câu 2. Phàm thầy tế lễ tượng phẩm, từ trong loài người chọn ra, thì vì loài người lập lên hầu việc Đức Chúa Trời, để dâng lễ vật và hy sinh vì tội lỗi, người đã bị vây trong sự yếu đuối, nên có thể thương xót những kẻ ngu dốt sai lầm. Và đôi khi ngài mệt mỏi và kiệt sức, chúng ta đọc thấy rằng, trong câu chuyện người đàn bà Samari, sách Giăng chương 4 câu 6, khi các môn đồ đã đi mua lương thực, ngài ngồi bên giếng vì ngài mệt nhọc về cuộc hành trình. Dường như ngài mệt mỏi hơn các môn đồ. Đó là sự yếu đuối. Ngài đến giống như xác thịt tội lỗi. Xác thịt của ngài không phải là tội lỗi nhưng giống như xác thịt tội lỗi trong những phương diện đặc biệt này. Nhưng tại sao điều này là cần thiết? Tại sao ngài phải đến theo cách đặc biệt này? Tại sao Đức Chúa Trời lại sai con ngài vào thế gian giống như xác thịt tội lỗi? Câu trả lời là Đức Chúa Trời đã sai con ngài đến để cứu loài người. Và để cứu rỗi loài người, Đức Chúa Con phải trở thành con người. Điều này được trình bày rõ ràng nhất trong chương 2 của thư tín Hebrew, lần đầu tiên trong câu 9. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu đã vì mọi người nếm sự chết. Sau đó, hãy xem câu 11. Vì đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh đều bởi một cha mà ra, cho nên ngài không thẹn mà gọi những kẻ đó là anh em. Rồi đến câu 10. Thật, đấng mà muôn vật hướng về ngài và bởi ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên chọn lành, là phải lắm. Ở đây chúng ta học biết rằng Chúa cứu thế phải có cùng bản chất con người như dân sự ngài. Rồi tiếp tục đến câu 14. Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng có phần vào đó. Hầu cho ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết là ma quỷ. Vì bạn và tôi có thịt và huyết, nên để cứu chúng ta, ngài phải mang lấy thịt và huyết của ngài. Đó là lý lẽ. Rồi đến câu 16 và 17. Vì quả thật, ngài không mang trên ngài bản chất của thiên sứ, nhưng mang trên ngài dòng dõi của Abraham. Vì vậy, trong mọi sự, ngài phải trở nên giống như anh em mình, hầu cho đối với Đức Chúa Trời. Trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. Vì chính mình ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Tôi phải giải thích những lời này, tại sao Chúa cứu thế phải trở nên giống như xác thịt tội lỗi. Trước tiên, vì ngài phải giữ và tôn trọng luật pháp. Con người ở dưới luật pháp và đã vi phạm luật pháp, vì vậy luật pháp kết án họ. Trước khi con người có thể hòa thuận với Đức Chúa Trời, họ phải giữ luật pháp, họ phải mang lấy hình phạt của nó, và họ phải tích cực vâng theo nó. Chúa cứu thế Giêsu đã đến thế gian để làm đại diện cho chúng ta, để làm những điều này cho chúng ta. Con người không thể làm điều đó, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy con người không thể thực hiện sự vâng lời thiết yếu này, luật pháp cũng không thể cho phép con người làm điều đó. Đó là điều mà luật pháp không thể làm. Vì vậy Đức Chúa Trời sai con ngài làm đại diện cho chúng ta. Là đại diện cho chúng ta, ngài phải tôn trọng luật pháp. Vì vậy ngài phải được sinh ra dưới luật pháp. Điều đó có nghĩa là ngài phải trở thành con người. Ngài phải mang lấy bản chất con người. Ngài không thể giữ và tôn trọng luật pháp cho chúng ta nếu ngài không làm điều này. Thứ hai, tội lỗi của chúng ta phải được mang lấy, và làm sao Chúa cứu thế có thể mang lấy tội lỗi đó nếu Ngài không giống như chúng ta. Vì vậy, để gánh lấy tội lỗi của chúng ta trên Ngài và mang lấy hình phạt của chúng, Ngài phải mang lấy bản chất con người. Ngài phải nhập thể, Ngài phải là một người dự phần vào thịt và huyết như chúng ta, Ngài phải là một con người để làm đại diện cho con người, và là sự khởi đầu của một con người mới. tội lỗi đã phạm trong thân thể thể nào, thì nó cũng phải bị trừng phạt trong thân thể thể ấy. Đó là cụm từ kế tiếp ở đây. Giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt. Tội lỗi không bị lên án bề mặt lý thuyết, nhưng trong thân thể của chính con Đức Chúa Trời. Thứ ba, không chỉ Chúa Giê-xu cứu chúng ta, Ngài đã làm những điều chúng ta đã nói ở trên, mà còn ban cho chúng ta một bản chất mới. Kinh Thánh chép trong sách Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 4 rằng, chúng ta được trở nên người dự phần bản chất thiên thượng, và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu chính Ngài mang lấy bản chất con người, rồi từ đó ban lại cho chúng ta sự sống mới trong Ngài. Nếu Ngài không nhập thể, không trở thành con người, thì chúng ta không bao giờ có thể dự phần trong bản chất thiên thượng và cũng không thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Việc nhập thể là điều thiết yếu để sự cứu rỗi trọn vẹn có thể được thực hiện trong chúng ta. Thứ tư, như đã được lập luận rất tuyệt vời trong Hebrews chương 4 và 5, việc Chúa cứu thế mang lấy bản chất của chúng ta là cách duy nhất để Ngài có thể trở thành thầy tế lễ thượng phẩm cảm thông của chúng ta. Nếu Ngài không làm điều này, chúng ta sẽ không thể cầu nguyện. Chúng ta là ai mà dám bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời đời đời, đấng được Kinh Thánh nói như đám lửa hay thiêu đốt? Chỉ có một cách duy nhất để tôi có thể cầu nguyện và bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời với lòng tin quyết. Điều đó được bày tỏ qua những lời lẽ. Ngài đã đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta. Ngài thực sự là con người. Ngài đã sống trong thế gian này. Ngài biết điều ác và quyền lực của sự cám dỗ. Vì vậy Ngài có thể cảm thông với chúng ta, Ngài có thể thêm sức cho chúng ta. Vì Ngài đã đến trong xác thịt giống như xác thịt tội lỗi, Ngài biết thế nào là mệt mỏi, đói và khát, Ngài biết thế nào là thất vọng, Ngài biết thế nào là đau buồn, Ngài biết thế nào là khóc lóc. Cảm tạ Đức Chúa Trời, Ngài đã đến giống như xác thịt tội lỗi, vì điều đó khiến Ngài trở thành thầy tế lễ thượng phẩm cảm thông của chúng ta. Hơn nữa, Ngài đã chiến thắng sự chết vì chúng ta như Phao-lô đã nói với chúng ta trong chương 6 câu 10 của thư tín này. Vâng, và vì Ngài đã làm như vậy nên chúng ta có thể chắc chắn về sự sống lại của chúng ta. Trong sách Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 21 ông phát biểu điều này như sau. Vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại từ trong kẻ chết. Sau đó trong chương này, Phao-lô có thể hỏi một cách đắc thắng. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Ai có thể kiện chúng ta? Không ai cả. Không một ai ở bất cứ đâu. Trên thiên đàng hay trong địa ngục, hay bất cứ nơi nào khác, có thể đưa ra bất kỳ lời cáo buộc nào nghịch cùng chúng ta. Vì đây là công việc của Đức Chúa Trời. Chính Chúa cứu thế đã chịu chết, và Ngài đã sống lại. Ngài đang ở bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài cũng cầu thay cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã sai con Ngài lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi vì những lý do đó. Và lý do lớn lao nhất là vinh hiển của Đức Chúa Trời sau cùng được xác chứng. Sự tôn vinh của Đức Chúa Trời, sự công bình của Đức Chúa Trời được tỏ ra, được làm cho vinh hiển cho đến đời đời. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang chậm rãi suy ngẫm từng cụm từ trong lời tuyên bố vĩ đại này, vì chính trong lẽ thật, Đức Chúa Trời khiến chúng ta nên thánh. Giáo lý không thể tách rời khỏi đời sống thuộc linh, và chỉ khi hiểu lẽ thật, chúng ta mới có thể sống đời sống cơ đốc đúng nghĩa. Tuần sau, chúng ta sẽ bước vào một phần đầy chiều sâu. Chúa Giê-xu đã đến vì tội lỗi, điều đó có nghĩa gì? Mời quý vị tiếp tục cùng học để khám phá trọng tâm này trong sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô qua bài 22.